là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2015. Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai công dân Nam Triều Tiên.
그런 것들이 결합될지 남북 당국 차원에서의 신뢰가
Một chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng vụ phóng thích này có thể là một chất xúc tác giúp giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ liên triều. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nhà nước Hồi giáo sẽ là trọng tâm cuộc điều trần của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ về chiến lược Trung Đông. Trung Quốc và Australia ký hiệp ước thương mại tự do dấu mốc. Đội Golden State Warriors hạ Cleveland Cavaliers đoạt chức vô địch NBA lần đầu tiên sau 40 năm.
Việt Nam tố cáo lại có thêm một tàu cá khác bị tàu hải quân Trung Quốc tấn công. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Chiến lược chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ là trọng tâm khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các chủ tịch ban tham mưu báo cáo cho một hội đồng các nhà lập pháp tại Washington hôm nay để thảo luận về tình hình Trung Đông. Bộ trưởng Ashton Carter và chủ tịch ban tham mưu liên quân Đại tướng Martin Dempsey theo dự liệu sẽ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện một tuần sau khi Tổng thống Obama loan báo kế hoạch phái thêm lực lượng Mỹ sang trợ giúp và cố vấn cho quân đội Iraq. 450 quân nhân Mỹ sẽ được phái sang đồn trú tại tỉnh Anbar trong khuôn khổ của nỗ lực giúp tăng cường khả năng cho quân đội Iraq, tấn công chiếm lại tỉnh lỵ Ramadi và các khu vực xung quanh đang bị nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Tổng thống Obama đã cưỡng lại những đề nghị tăng thêm lực lượng bộ binh tác chiến Mỹ sang Iraq và chỉ tập trung vào chiến dịch không kích với hơn 4.500 cuộc oanh kích đã được thực hiện, nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong 10 tháng qua. Ngũ giác đài trong báo cáo mới nhất của chiến dịch không kích hôm thứ Ba nói rằng chiến đấu cơ của liên quân oanh kích thị trấn Tal Abyad ở miền bắc Syria, nơi các lực lượng người Kurd tuyên bố đã chiếm được quyền kiểm soát sau cuộc tấn công hồi tuần trước, để chiếm thị trấn biên giới chiến lược này từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Chiếm được Tal Abyad được cho là cắt đứt được đầu mối của đường tiếp tế của nhà nước Hồi giáo nối từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Raqqa, nơi được xem là thủ đô của nhóm chủ chiến này. Ngũ giác đài nói giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng các lực lượng chống nhà nước Hồi giáo đang trên đà tiến đến đóng chốt biên giới này. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm thứ Tư nói chính quyền được quốc tế công nhận ở Libya phải chịu trách nhiệm về những vụ bức cung, không cung cấp chăm sóc y tế và từ chối những yêu cầu đúng theo thủ tục xét xử cho các tù nhân. Nhóm binh vực cho nhân quyền này phổ biến một thông báo chi tiết về những tố cáo dựa trên các cuộc đi thăm trực tiếp tại ba trung tâm giam giữ ở miền đông Libya do quân đội và Bộ Nội vụ kiểm soát hồi tháng Giêng và tháng Tư. Các trại giam ở Benghazi và Al-Baida giam giữ tổng cộng khoảng 450 tù nhân, mà Human Rights Watch nói là khoảng một nửa số tù nhân bị tra tấn trong tù và tất cả đều nói không được phép tiếp xúc với luật sư, không được đưa ra tòa và không có án chính thức. Human Rights Watch nói, sự thiếu vắng một chính phủ trung ương đã gây ra những lỗ hổng lớn trong luật pháp và trật tự và dường như là một sự sụp đổ của hệ thống tư pháp dẫn đến tình trạng giam giữ tùy tiện. Libya bị chia rẽ trong cuộc tranh giành quyền lực giữa một bên là chính phủ được quốc tế công nhận đặt trụ sở ở Tobruk và một bên là chính phủ tự tuyên bố thành lập do các dân quân lãnh đạo và hoạt động tại thủ đô Tripoli. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ hoạt động tại Tobruk phải xét xử đúng luật pháp đối với các tù nhân và phải thả những người mà không có bằng chứng rõ ràng là họ phạm tội. Nhóm binh vực cho nhân quyền này cũng cho biết họ nhận được tố cáo rằng các dân quân chống chính phủ Tobruk cũng có những trại giam không chính thức ở Benghazi, nhưng các đại diện của Human Rights Watch không được phép đến các trại giam đó để tìm hiểu.
Trong lúc Nghị viện Hồng Kông bắt đầu cuộc tranh luận về một kế hoạch cải cách bầu cử có nhiều tranh cãi, giới hữu trách thành phố đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát ở khắp nơi giữa lúc có những vụ xuống đường của những người thân Bắc Kinh và những người biểu tình đòi dân chủ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Shannon Van Sen của đài chúng tôi gửi về từ Hồng Kông.
Cuộc tranh luận về quyền phổ thông đầu phiếu ở Hồng Kông bắt đầu ngày hôm nay tại một phiên họp của Nghị viện tập trung về kế hoạch cải cách bầu cử. Những người tán thành và những người chống đối những sự thay đổi đã được đề nghị này hôm nay tụ tập bên ngoài các tòa nhà của chính quyền thành phố. Đối với nhiều người, cuộc tranh luận này có liên hệ tới tương lai kinh tế và chính trị của Hồng Kông. Cuộc biểu quyết dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này là cao điểm của những cuộc phản kháng kéo dài nhiều tháng của hơn 100.000 người biểu tình đòi Hồng Kông tổ chức cuộc bầu cử tự do để chọn ra trưởng quan hành chánh là người đứng đầu chính quyền thành phố. Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch, theo đó cử tri chỉ được chọn lựa nhà lãnh đạo của họ trong số các ứng cử viên được chấp thuận bởi một ủy ban gồm những người trung thành với Bắc Kinh. Nếu kế hoạch này không được các nhà lập pháp tán thành, viên trưởng quan hành chánh sẽ tiếp tục được lựa chọn bởi một ủy ban gồm 1.200 người, phần lớn là những người thân Bắc Kinh. Theo dữ liệu, các nhà lập pháp sẽ biểu quyết kế hoạch cải cách vào ngày thứ Sáu, và các chỉ dấu hiện giờ cho thấy kế hoạch này không có đủ phiếu để được thông qua. Bà Regina Ip, một thành viên nội các của chính quyền thành phố và là người lãnh đạo Đảng Tân Dân có lập trường bảo thủ và thân Bắc Kinh, ủng hộ kế hoạch này.
I think it is a good plan because it means substantial.
Tôi nghĩ rằng đây là một kế hoạch tốt bởi vì quyền đầu phiếu của người dân Hồng Kông sẽ gia tăng một cách đáng kể. Từ 1.200 người có quyền bỏ phiếu chọn trưởng quan hành chánh trở thành 5 triệu cử tri hợp lệ. Đó là một bước tiến lớn của quyền đầu phiếu.
Đối với những người chống đối, vấn đề then chốt là xác định người nào hội đủ điều kiện để ra tranh cử. Họ nói rằng kế hoạch cải cách này không mở cửa cho những ứng cử viên có những quan điểm khác với quan điểm của những người được Bắc Kinh ưa thích. Bất chấp những sự chỉ trích đó, bà Regina Ip nói rằng đảng của bà không hề chống lại dân chủ và bà tin rằng kế hoạch này sẽ làm cho Hồng Kông vững mạnh hơn.
Có những phần khác của cơ sở hạ tầng dân chủ cần được xây dựng, nhưng nếu vị trưởng quan hành chánh tương lai là do nhiều triệu người bầu ra, thì ông ấy hay bà ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng hơn để thỏa mãn những đòi hỏi của người dân. Có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn và sự ủy thác của công chúng sẽ có ích cho việc tăng cường công tác quản trị. Hồng Kông cần gấp rút tái cơ cấu nền kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách.
Có khoảng 27 nhà lập pháp vẫn còn chống đối và kế hoạch này cần có sự thay đổi lập trường của 4 nhà lập pháp mới có đủ túc số 2/3 để được thông qua. Để chuẩn bị cho cuộc tranh luận và cuộc biểu quyết trong tuần này, chính quyền Hồng Kông đã phong tỏa nhiều con đường dẫn tới các văn phòng chính phủ và điều động khoảng 5.000 nhân viên cảnh sát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Giới chức Việt Nam tố cáo lại có thêm một tàu cá khác bị Hải quân Trung Quốc tấn công. Một giới chức Việt Nam hôm qua tố cáo Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam trong 3 vụ riêng rẽ nội trong tuần qua ở Biển Đông. Hãng tin AP tường thuật rằng, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thanh Hùng đã phản đối hành động mới nhất của Trung Quốc, chặn và cướp cá của ngư dân Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa hôm Chủ nhật. Tiếp theo sau 2 vụ tấn công tương tự đã xảy ra hồi tuần trước, khi mà tàu hải quân Trung Quốc tấn công và tịch thu hải sản trên tàu cá Việt Nam và xịt vòi rồng làm bị thương 2 người. Ông Hùng nói, tôi mạnh mẽ lên án những hành động của Trung Quốc. Đây là ngư trường truyền thống của chúng tôi, nằm bên trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng, hôm 16 tháng 6, Ông Nguyễn Thanh Hùng nói lại có thêm một tàu cá của ngư dân địa phương bị Trung Quốc tấn công hôm 14 tháng 6. Và cũng như trong những lần tấn công trước đó, phía Trung Quốc đã cướp hải sản, máy móc và thiết bị của ngư dân Việt Nam. Tàu cá này mang số hiệu QNG90205 là tàu của ông Nguyễn Văn Quang, một ngư dân của thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Ông Nguyễn Thanh Hùng nói, nhiều thế hệ ngư dân Việt Nam đã từng đánh cá tại nơi này. Các vụ tấn công diễn ra giữa lúc Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khởi sự chuyến công du 3 ngày tới Trung Quốc trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề hợp tác song phương. Tình hình Biển Đông dự kiến sẽ là một đề tài ưu tiên cao trong nghị trình thảo luận. Các hoạt động quy mô lớn của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo quần đảo Trường Sa đã bị nhiều nước trong khu vực và Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho hay họ sẽ hoàn tất các công trình trên 7 hòn đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông nội trong vài ngày tới và sẽ tiến hành việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các nơi này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại rằng các đảo mới được bồi đắp sẽ có ích cho công tác nghiên cứu biển cũng như hỗ trợ cứu nạn, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường, hướng dẫn tàu bè qua lại và thực thi các chức năng liên hệ. Hãng tin Reuters trích lời chính quyền Trung Quốc hôm nay tiết lộ thêm một số chi tiết về các dự án xây cất trên các đảo mới bồi đắp, gồm dự án xây hải đăng, các trạm liên lạc thông tin và các cơ sở khác để dùng vào các mục đích dân sự và các trường hợp khẩn cấp. Một lần nữa, Bắc Kinh tái khẳng định rằng những hoạt động của họ sẽ không ảnh hưởng tới quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Theo một chuyên gia về Biển Đông làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS, Mira Rapp Hooper, loan báo về việc kết thúc hoạt động xây đảo nhân tạo có thể là nhằm giảm thiểu căng thẳng trước cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên, chuyên gia này nói rằng đó không phải là dấu hiệu về bất cứ thay đổi nào trong chính sách của Bắc Kinh. Nhật Bản nói các đảo nhân tạo mới của Trung Quốc sẽ không giải quyết được tranh chấp biển. Sau khi Bắc Kinh loan báo sắp chấm dứt các dự án bồi đắp đảo, Nhật Bản hôm nay cảnh báo rằng hoàn tất xây các đảo mới ở Biển Đông không có nghĩa là Trung Quốc thực sự có chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Nhật Bản tuyên bố như vậy sau khi Washington hối thúc Trung Quốc trở nên quân sự hóa khu vực này. Hoa Kỳ nói rằng làm như thế là leo thang căng thẳng sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy một phi đạo đủ dài để các máy bay lớn nhất có thể đáp. Trong bối cảnh đó, có thêm chi tiết về các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp giữa Nhật Bản và Philippines. Quan hệ giữa hai nước đang nở rộ, và theo bản tin của AFP hôm nay, đây là hai nước trong khu vực có quyết tâm nhất trong việc chống trả những hành động gây hấn của Trung Quốc. Pháp tấn xã dẫn lời tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các nhà báo rằng Nhật Bản rất quan tâm về các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, những hành động mà Nhật Bản cho rằng chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông Suga nói, sau khi kết thúc các hoạt động bồi đắp, đất xây đảo, chúng ta tuyệt đối không nên chấp nhận các hoạt động đó như một sự đã rồi. Chúng tôi đòi hỏi Trung Quốc ngưng các hành động đơn phương, làm thay đổi hiện trạng một cách có thể trông thấy được và vĩnh viễn. Nhật Bản từ lâu đã chỉ trích những âm mưu dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng một cách đơn phương, giữa lúc chính Tokyo cũng đang tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền ở biển Hoa Đông. Pháp tấn xã loan tin, Manila hôm nay nói rằng một phi đạo dài 3 km trên đảo đá chữ thập, đủ để máy bay Boeing 747 có thể đáp, đã hoàn tất 75%. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Galvez nói rằng cơ sở này có thể được sử dụng như một căn cứ hành quân, một trạm tiếp liệu cho tàu bè và máy bay. Ông nói cơ sở này cũng cho phép Trung Quốc tiếp cận dễ dàng với vùng biển trải dài từ Biển Đông cho tới Australia và các khu vực khác ở Nam Thái Bình Dương. Ông Galvez nói Bắc Kinh có thể sử dụng nơi này làm bộ chỉ huy của họ. Quân sự hóa đảo đá chữ thập có thể tăng nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung. Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh hy vọng loan báo của họ hôm thứ Ba rằng Trung Quốc sắp chấm dứt việc xây đảo nhân tạo trong Biển Đông, sẽ xoa dịu căng thẳng với Hoa Kỳ và trấn an dân chúng trong nước, rằng họ đã thực thi lời hứa sẽ chống trả áp lực quân sự của Hoa Kỳ. Loan báo của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc đối thoại thường niên về vấn đề chiến lược và kinh tế. Trong cuộc họp này, dự kiến chính phủ của Tổng thống Obama sẽ nêu rõ lập trường của Washington chống đối các công trình xây cất của Trung Quốc trong biển tranh chấp, kể cả việc xây các phi đạo có khả năng được phi cơ quân sự sử dụng. Theo chương trình đã định, thì sau cuộc đối thoại, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đi thăm Washington lần đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Giáo sư Shi Yin-hong, giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân của Trung Quốc và là cố vấn của chính quyền nước này, nói trong tình hình này, Bắc Kinh đang tìm cách làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề Biển Đông trước chuyến đi của ông Tập Cận Bình. Bắc Kinh muốn cuộc hội thảo ở Washington diễn ra suôn sẻ trước chuyến công du của ông Tập, khi mà ông có thể bị chất vấn về tham vọng bành trướng ở Biển Đông, vấn đề đánh cắp tài liệu mật trên mạng và vấn đề thương mại. Tại một hội nghị an ninh khu vực ở Singapore tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã yêu cầu Trung Quốc ngưng xây đảo nhân tạo và cảnh báo rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay ngang qua và tàu bè Mỹ sẽ tiếp tục qua lại và hoạt động trong Biển Đông để bảo đảm quyền tự do hàng hải và không lưu trên khu vực này. Một số nhà phân tích quân sự Mỹ nói họ tin rằng việc Trung Quốc quân sự hóa đảo đá chữ thập nhằm mục đích thiết lập một khu nhận dạng phòng không trong khu vực trong thời hạn sớm nhất có thể, và điều này có thể gia tăng nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Bắc Triều Tiên hôm nay phóng thích hai công dân Nam Triều Tiên bị bắt sau khi lẻn vào miền Bắc hồi tháng trước. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul, Bình Nhưỡng thực hiện hành động dường như có tính chất hòa giải này sau khi cho biết họ muốn mở lại cuộc đàm phán hòa bình với Seoul. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên bà Park Soo-jin sáng nay cho biết Bắc Triều Tiên đã trả lại hai người Nam Triều Tiên mà họ nói đã nhập cảnh trái phép vào Bắc Triều Tiên thông qua biên giới Trung Quốc vào ngày 11 tháng 5. Nữ phát ngôn viên này nói rằng chính phủ đã tiếp nhận hai người Nam Triều Tiên vào lúc 10 giờ 15 sáng thứ Tư tại làng đình chiến Bản Môn Điếm trong khu phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Bộ Thống nhất không cho biết chi tiết nào về động cơ của vụ phóng thích này và lý lịch của hai người được thả. Họ chỉ nói rằng chính phủ sẽ điều tra về việc hai người này đã vào Bắc Triều Tiên bằng cách nào. Nhiều người suy đoán hai người Nam Triều Tiên này là những nhà truyền đạo Cơ Đốc giáo. Các hoạt động tôn giáo bị hạn chế dưới chế độ độc tài áp bức ở Bắc Triều Tiên. Trong quá khứ, nhiều nhà truyền giáo đã bị bắt vì vi phạm một lệnh cấm truyền đạo hoặc vì điều mà Bắc Triều Tiên cho là phạm tội chống nhà nước. Một số người đã được thả về nước sau khi có sự thỉnh cầu của thân nhân hoặc của những nhân vật nổi tiếng của nước họ. Thứ hai vừa qua, Bắc Triều Tiên đã thông qua Hội Hồng Thập Tự để thông báo cho Nam Triều Tiên là họ sẽ thả hai người này. Họ không cho biết thông tin nào về bốn người Nam Triều Tiên khác đang bị giam, trong đó có hai người thú nhận làm gián điệp cho miền Nam và một sinh viên 21 tuổi theo học tại Đại học New York và có quyền cư trú ở Mỹ. Vụ phóng thích này diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng lập lại ý muốn mở lại cuộc đàm phán với Nam Triều Tiên với điều kiện Seoul đồng ý tạm ngưng các cuộc diễn tập quân sự với Mỹ và cấm các nhân vật tranh đấu ở Nam Triều Tiên thả bong bóng tuyên truyền sang miền Bắc. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia cuộc đàm phán song phương mà không có điều kiện tiên quyết nào. Nam Triều Tiên cũng cùng với Hoa Kỳ yêu cầu Bình Nhưỡng thực hiện những hành động cụ thể để chấm dứt chương trình hạt nhân trước khi các cuộc thương thuyết quốc tế có thể được xúc tiến. Họ hô hào cho việc gia tăng áp lực ngoại giao và chế tài Bắc Triều Tiên cho tới khi nào giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng đáp ứng yêu cầu đó. ông Kim Jong-un, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Dongguk, cho rằng trên cấp độ quốc tế dường như không có không gian để thỏa hiệp vì tất cả các bên đều kiên quyết giữ nguyên lập trường của mình. Nhưng vụ phóng thích tù nhân này có thể mang lại một cơ hội để cải thiện các mối quan hệ liên triều. Giáo sư Kim nói rằng vụ phóng thích tù nhân tự nó không phải là một tiến bộ giữa hai miền Triều Tiên, nhưng nó có thể là một chất xúc tác để giúp giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ liên triều. Giáo sư Kim cho rằng Seoul nên có những đáp ứng tích cực như chấm dứt những biện pháp chế tài kinh tế mà họ đã áp dụng vào năm 2010 sau khi Bắc Triều Tiên bắn chìm một chiến hạm của miền Nam, làm cho 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên thiệt mạng. Ông cũng đề nghị Nam Triều Tiên cố gắng thực hiện lại những cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. Ông Kim cho rằng những nỗ lực đó gộp chung lại sẽ góp phần xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai chính phủ. Hồi đầu tuần này, một tổ chức nghiên cứu có tên là Nhóm Khủng hoảng Quốc tế phổ biến một bản phúc trình về tình hình bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia của tổ chức này tán thành chính sách ngăn chặn và răn đe hiện nay nhắm vào Bình Nhưỡng, nhưng họ cũng hối thúc Nam Triều Tiên thiết lập điều họ gọi là những kênh giao tiếp mới để tạo ra những thay đổi tuần tự trong xã hội ở Bắc Triều Tiên. Phúc trình này cũng hối thúc Seoul, Washington và các nước đồng minh hỗ trợ cho những hoạt động xã hội dân sự như các chương trình giao lưu về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học và thể thao với Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên đang bị một trận hạn hán nặng nhất so trong một thế kỷ qua, theo một nguồn tin của truyền thông nhà nước, càng gây khó khăn cho kho dự trữ lương thực vốn đã thiếu hụt của quốc gia nghèo khó này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm thứ Ba nói rằng trận hạn hán trầm trọng nhất trong 100 năm đang hoành hành nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hãng tin này nói rằng ruộng lúa bị khô cháy tại nhiều tỉnh sản xuất lúa trọng yếu, trong đó có Wanghae và Yonggang, chủ yếu là do thiếu mưa. Bắc Triều Tiên đã bị một trận đói vào đầu thập niên 1990 khiến hàng trăm ngàn người chết. Kể từ đó, quốc gia này vẫn thường xuyên chịu tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng. Tình trạng đó càng bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt, hạn hán và quản lý sai lầm. Liên Hiệp Quốc ước tính 70% dân số hay là 18 triệu người dân ở Bắc Triều Tiên bị đe dọa thiếu lương thực và thiếu các chất bổ dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao với khoảng 27,9% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 đã vận động quyên góp với mục tiêu 111 triệu đô la để cấp ngân quỹ cho 5 tổ chức cứu trợ, tiếp tục chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm cho Bắc Triều Tiên trong năm 2015. Nam Triều Tiên, quốc gia cũng đang bị hạn hán, không bình luận về tin tức của hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên. Nhưng hồi gần đây, Seoul có cảnh báo rằng sản lượng nông nghiệp của Bắc Triều Tiên có thể giảm 20% so với năm ngoái nếu hạn hán kéo dài. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO hôm thứ Tư nói rằng dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông hay MERS ở Nam Triều Tiên cho thấy một nhu cầu cấp thiết là quốc tế cần phải có một sự chuẩn bị sẵn sàng hơn để đối phó với các dịch bệnh truyền nhiễm. Thông cáo của WHO nói dịch bệnh này là một hồi chuông cảnh tỉnh và cho thấy rằng trong một thế giới với mức độ di động cao, tất cả các nước phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các dịch bệnh có thể bùng phát ngoài dự đoán và các dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Nhưng tổ chức quốc tế có trụ sở ở Geneva này không xếp dịch bệnh MERS hiện nay vào cấp độ khẩn cấp về y tế công cộng mà quốc tế phải lo ngại, nhờ vào hành động nhanh chóng của Nam Triều Tiên khống chế dịch bệnh. Bộ Y tế Nam Triều Tiên hôm nay xác nhận ca tử vong vì bệnh MERS thứ 20 tại nước này và cho biết có 8 ca lây nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên thành 162 người. Chính phủ ở Seoul quả quyết virus bệnh MERS bước đầu được khoanh vùng tại các cơ sở y tế và hy vọng là có thể khống chế được dịch bệnh trước cuối tháng này. Trung Quốc và Australia vừa ký một hiệp ước thương mại tự do mang tính dấu mốc sau một thập niên đàm phán. Thủ tướng Australia Tony Abbott và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành dự lễ ký kết hôm nay tại Canberra. Thủ tướng Abbott nói hiệp ước này sẽ làm cho hai nước trở nên tốt đẹp hơn, làm cho khu vực của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bộ trưởng Cao Hổ Thành nói hiệp ước thương mại tự do này là một thỏa thuận toàn diện, chất lượng cao và cân bằng. Ông nói, hiệp ước này đạt cấp độ tự do thương mại cao nhất trong tất cả các hiệp định thương mại tự do mà Trung Quốc đến nay đã ký kết với các nền kinh tế khác. Tân Hoa Xã nói, theo hiệp ước này, thuế quan sẽ được dỡ bỏ đối với 95% hàng xuất khẩu của Australia. Thỏa thuận thương mại rộng lớn này cũng sẽ hạ giảm những rào cản đối với đầu tư của Trung Quốc vào Australia và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các trường đại học của Australia vào làm ăn ở Trung Quốc. Một nhân vật nữa của đảng Cộng hòa đã chính thức bước vào cuộc đua tổng thống cho năm 2016 tại Mỹ. Tỷ phú bất động sản Donald Trump tuyên bố tranh cử tại tòa nhà chọc trời mang tên ông ở thành phố New York hôm thứ Ba, gọi nhóm những chính trị gia hiện thời ở Washington là ngu ngốc và những kẻ thất bại. Ông Trump nói cái gọi là giấc mơ Mỹ đã chết. Nhưng nếu được bầu làm tổng thống, tôi sẽ hồi sinh nó lớn hơn và tốt hơn và mạnh hơn bao giờ hết và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump nói. Ông Trump cũng cho biết chuyên môn về kinh doanh của ông sẽ đưa công ăn việc làm từ nước ngoài trở về Mỹ. Ông cũng nói là ông sẽ mạnh tay về vấn đề khủng bố, quốc phòng và di trú. Các nhà phân tích cho rằng ông Trump có ít cơ may giành được đề cử. Ông chủ yếu được biết tới là ngôi sao truyền hình của chương trình The Apprentice. Cho đến gần đây, ông khăng khăng nói rằng Tổng thống Barack Obama làm giả giấy khai sinh của mình, nhưng cái tên Trump trở thành đồng nghĩa với sự giàu có và là đối tượng chăm chọc của những cây hài ở Mỹ. Đội bóng rổ Golden State Warriors đánh bại đội Cleveland Cavaliers với tỷ số 105-97 tối hôm thứ Ba trên sân của Cavaliers để đoạt danh hiệu vô địch của Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ, gọi tắt là NBA. Stephen Curry, cầu thủ sáng giá nhất ở vòng đấu thường của mùa giải NBA này, và Andre Iguodala, mỗi cầu thủ ghi được 25 điểm trong trận đấu tối qua, đưa Golden State Warriors vượt lên giành chiến thắng 4-2 sau trận thứ 6 của loạt 7 trận chung kết, đoạt chức vô địch NBA lần đầu tiên kể từ năm 1975. Cầu thủ Iguodala trong suốt mùa giải đã ngồi ghế dự bị cho đến khi Warriors bị Cavaliers dẫn trước 2-1 trong loạt trận chung kết mới được ra sân trong đội hình chính thức. Iguodala được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất của vòng chung kết. Siêu sao LeBron James trong trận chung kết tối thứ sáu tối qua đã ghi được cho Cavaliers 32 điểm, giành được 18 quả dội bảng và kiến thiết cho đồng đội 19 pha ghi điểm. Nhưng đội hình của Cleveland thiếu các ngôi sao Kevin Love và Kyrie Irving vì chấn thương đã khiến cho hiệu quả ghi bàn giảm sút trong loạt trận chung kết. Thất bại trong trận đấu tối thứ Ba rất đáng tiếc cho James, cầu thủ đã bắt đầu sự nghiệp với Cavaliers và trở về lại với đội bóng xuất phát này sau 4 mùa giải thi đấu cho Miami Heat và mang về 2 chức vô địch NBA cho Heat. Người hâm mộ của Cleveland cũng vô cùng tiếc nuối cơ hội đoạt chức vô địch mà họ đã trông chờ suốt 50 năm qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.